Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, dân nguyện là cầu nối trực tiếp giữa nhân dân với Quốc hội. Hoạt động dân nguyện có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, góp phần vào việc phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, từ đó phục vụ cho việc hoạch định chính sách pháp luật tốt hơn. Đây cũng chính là cơ chế để Quốc hội thông qua đó làm tốt chức năng giám sát, bảo đảm chính sách pháp luật đi vào cuộc sống. Với ý nghĩa đó, đổi mới, nâng cao chất lượng dân nguyện là một yêu cầu đặt ra. Đây cũng là nội dung được đề cập trong hội thảo mới đây do Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội chủ trì.
Từ nghị trường đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động của Quốc hội, nhưng thực tế công tác dân nguyện chưa thực sự hiệu quả như mong muốn, chưa thúc đẩy được mạnh mẽ và thực quyền đến quá trình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.
Từ thực tế công tác dân nguyện tại địa phương, đại biểu Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và đại biểu Trần Thị Diệu Thúy, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, theo đuổi đến cùng việc giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri không đơn giản chỉ là thùng thư, kính chuyển là một yêu cầu, một thách thức trong công tác dân nguyện, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ việc phức tạp khó khăn kéo dài liên quan hệ thống pháp luật có nhiều biến động, những quyết định có tính lịch sử hay vụ việc chồng chéo đã giải quyết hết thẩm quyền luật định đã thi hành. Những vụ việc như vậy cần sự chọn lọc đúng việc, đúng hướng, vượt qua định kiến, dày công nghiên cứu, phản biện sâu sắc. Công tác dân nguyện nói chung, hoạt động dân nguyện của từng đại biểu Quốc hội nói riêng cần thêm những cơ chế đủ thuận lợi để hiệu lực và hiệu quả hơn.
Đại biểu một chút ấy, vẫn còn phải hàng ngày phải tiếp dẫn, hàng ngày phải xử lý các công việc đoàn đại biểu. Còn đại biểu kiêm nhiệm mà gần như là nó rất là mơ hồ về cái công tác chuyên nghiệp của mình, không biết cái công tác chuyên nghiệp là cái gì, mình phải làm công tác chuyên nghiệp ra làm sao, làm như thế nào để thực hiện đúng cái chức trách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
Lực lượng làm tác dân nguyện của Quốc hội quá ít, chỉ có cơ quan Quốc hội trên kia và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thì có cử lên hai đồng chí chuyên viên của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội để giúp việc cho các đại biểu về chuyện đó. Nhưng nó cũng chỉ là cái cán bộ để sắp xếp lịch trình rồi theo dõi tiến độ rồi này kia thôi, chứ không phải là các cái bộ phận có thể tổng hợp, chỉ ra các vấn đề và chuyển cho các cơ quan và theo dõi cái tiến độ xử lý các vấn đề đó ở các cơ quan có liên quan. Kể cả vấn đề về liên quan đến các cái chính sách pháp luật, cả các cái vấn đề về khiếu nại, khiếu kiện của quần chúng nhân dân.
Điều quan trọng nhất theo ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương, đó là còn nhận thức chưa đúng và chưa đủ về hoạt động dân nguyện.
Nhận thức từ cấp ủy, từ chính quyền địa phương cho tới tất cả cán bộ đảng viên công chức làm trong bộ máy nhà nước, đặc biệt là những người trực tiếp xử lý công việc của người dân, thì mới làm tốt được công tác dân nguyện.
Nhìn nhận tính hiệu quả chưa mạnh mẽ của hoạt động dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nói:
bây giờ là trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nó có mang tính hành chính nhiều hơn là hoạt động của nghị viện. Mặc dù ở trong đó có 3 đến 4 đồng chí là đại biểu Quốc hội hoạt động theo mô hình nghị viện, cho nên tôi vẫn nói là cái mô hình hiện nay là mô hình lưỡng mô, vừa hoạt động theo chế định nghị viện nhưng vừa hoạt động theo chế định hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công. Như bây giờ thì đúng là đang dồn lên vai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thực tế cho thấy vẫn còn nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, vẫn còn băn khoăn của cử tri về quyền năng to lớn của đại biểu Quốc hội trong hoạt động dân nguyện so với hiệu lực hiệu quả của công tác này. Và chỉ sự nỗ lực của những người làm công tác dân nguyện thôi chưa đủ, cần thêm những cơ chế.
Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương, công tác dân nguyện của các đoàn đại biểu Quốc hội đã có sức tác động như thế nào? Đại biểu Quốc hội cần thêm cơ chế gì để làm tốt hơn hoạt động dân nguyện? Đây là nội dung phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Huy Thái, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, trong thời gian qua, thì đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Bạc Liêu đã có những cái đổi mới như thế nào trong cái công tác dân nguyện?
Chúng tôi cũng nhận diện là cũng có một số cái đổi mới như thế này. Đoàn đại biểu Quốc hội Bạc Liêu và thường trực đoàn và các đại biểu Quốc hội trong đoàn thì đã và đang mở rộng cái diện gặp gỡ và tiếp xúc với cử tri ngoài cái chế độ tiếp xúc cử tri theo định kỳ. Chúng tôi tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, rồi theo đối tượng theo cái nhóm đặc thù hoặc là những cái nhóm nhỏ. Trong cái đổi mới đó thì đoàn có quan tâm nhiều hơn trong lắng nghe, gợi mở để cho cử tri nói hết, nhằm để nắm vấn đề một cách đầy đủ, và cái mục tiêu cao nhất đó là tham gia giải quyết rốt ráo cái câu chuyện mà cử tri đặt ra. Và cái đổi mới thứ tư thì chúng tôi trao đổi, giải thích, bảo vệ cái đúng của cử tri và cũng cởi mở chỉ ra những cái chưa đúng, và kết hợp với giải thích pháp luật, chính sách. Và cái điều cuối cùng mà chúng tôi thấy là so với cái khóa trước thì đổi mới trong cái khóa này đó là trước khi mà đưa ra cái quan điểm của đoàn đại biểu hội tỉnh thì chúng tôi có tham vấn ý kiến cái người đứng đầu ở một số cơ quan liên quan.
Ngoài cái việc mà tiếp xúc cử tri chuyên đề thì như ông vừa cho biết ấy, tức là có những cái đổi mới rất là cụ thể, tức là lắng nghe cho hết những cái ý kiến của cử tri và cũng có những cái trao đổi thực là cởi mở với các cơ quan để mà đi đến cùng cái việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Vậy thì cái hiệu quả thực tế đã thể hiện như thế nào, đặc biệt là cái việc mà thúc đẩy cái công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ở địa phương ạ?
Chúng tôi xác định cái hiệu quả nó có mấy cái vấn đề chính như thế này nè. Cái thứ nhất thì thông qua những việc làm như vậy đó là các đại biểu quốc hội trong đoàn và thường trực đoàn và tập thể đoàn đại biểu quốc hội đã tham gia giải quyết, một chúng tôi cho rằng là giải quyết thấu tình và đạt lý ở một số cái vụ việc liên quan đến yêu cầu khiếu nại. Có những cái vụ việc là nó liên quan từ cái khóa 14 mà nó leo qua đến khóa 15 này và vừa qua thì đã được giải quyết. Ví dụ như là đối với một cái vụ việc, như là đối với một cái doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đăng kiểm xe đó, thì sau khoảng 3 năm toàn đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 2 lần. Rồi thì là Bộ Giao thông Vận tải cũng đã cho cục đăng kiểm vào làm việc mấy lần, phối hợp với cơ quan báo chí, trong đó có truyền hình quốc hội tại đồng bằng sông Long. Thì cho đến nay vụ việc đã kết thúc rất là tốt đẹp. Mà chúng tôi cũng cho rằng là khi cử tri đó tìm đến đoàn đại biểu quốc hội đó, thì đối với đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 và khóa 15 đây á, là cử tri càng lúc càng tìm đến nhiều hơn. Và đối với cơ quan dân cử đó thì chúng tôi rất là mừng. Những cái vụ việc kéo dài rồi thì khiếu kiện đông người nó có giảm. Cái hoạt động của ban chỉ đạo giải quyết yêu cầu khiếu nại của tỉnh đó là tiếp thu cái ý kiến, cái đề nghị của đoàn đại biểu quốc hội nhiều hơn.
À vâng, Bạc Liêu có một cái đặc thù đấy là có bà con đồng bào dân tộc Khmer. Công tác dân nguyện thì có đặc thù đấy ạ?
Của bà con người dân tộc Khmer ở Bạc Liêu á, cũng không có đặt những cái vấn đề cao siêu. Bà con liên quan tâm đến những cái vấn đề thiết thực nó gắn với cái đời sống hàng ngày của bà con, như là những cái câu chuyện về làm ăn, về sản xuất, về mùa vụ, phân giả, phân bón, thuốc trừ sâu, chuyện học hành của con em mình, chuyện đi lại giao thông nông thôn, rồi về chính sách của đảng và nhà nước đối với đồng bào. Cái tỷ lệ cái số vụ việc yêu cầu khiếu nại tố cáo trong đồng bào Khmer rất hơn.
Với đại biểu quốc hội ở địa phương và đặc biệt là với đại biểu kinh nghiệm thì theo ông là cần thêm những cái cơ chế nào để mà đại biểu có thể hoạt động một cách thuận lợi hơn trong công tác dân nguyện ạ?
Trong công tác dân nguyện đó thì chúng tôi xác định nó có ba cái nhóm, đó là gặp gỡ, lắng nghe, gợi mở, trao đổi, thế rồi xử lý thông tin và làm việc với cơ quan chức năng, và thứ ba nữa là giám sát xử lý. Cái trước hết là cần quy định cái sự phối hợp ràng buộc trách nhiệm chặt chẽ hơn giữa các cơ quan với nhau, và theo tôi nên chăng có một cái chế định, cái chính sách phù hợp để chúng ta khuyến khích những công dân mà hiến kế có những cái ý kiến thực sự có giá trị cho quốc kế dân sinh. Thế còn lại trong vấn đề mà giám sát, việc xử lý sau khi đã giải quyết rồi đó, nên có những cái quy định và chế định chế tài cụ thể hơn trong giải quyết cái khiếu nại tố cáo để theo đuổi đến cùng và khép lại hồ sơ vụ việc, không để lơ lửng. Và cái điều đặc biệt là cần phải bố trí cán bộ có năng lực và trách nhiệm và tâm huyết trong công tác tiếp công dân. Mà tôi cho rằng là từng đại biểu quốc hội tự thiết kế xây dựng được cho mình một nhóm chuyên gia tùy theo lĩnh vực của mình, tức nên thiết kế một cái chính sách để tăng cường cái vấn đề hỗ trợ đại biểu quốc hội chủ động xây dựng và phối hợp với cái đội ngũ chuyên gia này. Từ khóa quốc hội 14 đó, thì văn phòng quốc hội đã xây dựng một cái app phục vụ cho đại biểu quốc hội và cơ quan chuyên môn của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội và các đoàn đại biểu quốc hội. Tuy nhiên là cái app này nó cũng chỉ là một cái sử dụng nội bộ thôi, nó chưa đáp ứng yêu cầu của một cái cơ sở dữ liệu dùng chung. Theo tôi nó rất cần xây dựng cái cơ sở dữ liệu dùng chung mang tính liên thông.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Cử tri lên tiếng.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Vậy nhưng trong thực tiễn, hoạt động dân nguyện còn gặp nhiều khó khăn. Các chuyên gia cho rằng cần nâng tầm hoạt động dân nguyện bằng việc thành lập Ủy ban dân nguyện của Quốc hội thay vì Ban dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội như hiện nay.
Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, trên thế giới có 4 mô hình cơ quan chuyên trách công tác dân nguyện, nhưng hơn 60% các nước đang theo mô hình Ủy ban dân nguyện của Quốc hội.
Thứ nhất là ý chí chính trị. Nếu chúng ta thành lập Ủy ban dân nguyện, phải có ý chí chính trị. Lập luận thứ hai, những thứ phải có phản ứng chính sách. thì ban dân nguyện không thể phản ứng nhanh bằng ủy ban dân nguyện được. Nếu mà ủy ban dân nguyện thì cái việc giám sát các cơ quan, các thiết chế của chính phủ để xử lý các vấn đề phản ứng chính sách nó sẽ tốt hơn. Tại sao chúng ta nên có ủy ban dân nguyện của Quốc hội?
Còn đây là ý kiến của ông Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền Con Người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Tên gọi là ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ thì chắc là tôi nghĩ là cũng phải đổi mới rồi. Phải là của Quốc hội, của nhân dân chứ. Bởi vì nó là cầu nối mà. Chứ còn nếu mà cơ quan dân nguyện quanh ít thế này thì chắc chắn là cái cầu nối giữa Quốc hội với cử tri nó giảm. Thì nội hàm của dân nguyện nó là cái gì? Không phải chỉ là vấn đề là nhận đơn rồi phân loại đơn đâu.
Ở góc nhìn về sự tác động của dân nguyện đối với việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, ông Đỗ Văn Đương, nguyên phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng
ủy ban là một cơ quan Quốc hội thì cái tính chủ động trong việc giám sát kiến nghị cử tri, giám sát việc khiếu nại tố cáo nó được chủ động hơn, cho nên nói gì nói là phải gắn với đổi mới tổ chức của Quốc hội.
Đồng tình với quan điểm cần thành lập Ủy ban dân nguyện thuộc Quốc hội, theo ông Lê Minh Thông, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, thì phải sửa đổi luật tổ chức hoạt động của Quốc hội.
Muốn đổi mới Ủy ban dân nguyện để thành lập Ủy ban dân nguyện thì phải sửa luật tổ chức Quốc hội. Cái luật tổ chức Quốc hội nó phải sửa lại chức năng nhiệm vụ của các ủy ban. Chúng ta có được một cái ủy ban chuyên trách, chịu trách nhiệm chính về công tác dân nguyện. Vì công tác dân nguyện là công tác của cả Quốc hội. Chứ đã Quốc hội thì phải là ủy ban.
Có thể nói hiệu lực hiệu quả của công tác dân nguyện là thước đo rõ nét nhất bản chất Quốc hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, công tác dân nguyện nói chung và công tác dân nguyện của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân nói riêng cần thể hiện đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa đó. Vì thế đổi mới tổ chức hoạt động để công tác dân nguyện của Quốc hội thực chất, hiệu quả, hiệu lực hơn là một yêu cầu cần thiết.
Nghị trường bốn phương. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân nguyện được nghị viện các nước quan tâm. Trong tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về mô hình cơ quan dân nguyện thuộc nghị viện các nước.
Ủy ban dân nguyện ở Cộng hòa Liên bang Đức là một mô hình điển hình trên thế giới với tính chất là một ủy ban hiến định, một ủy ban chuyên môn về dân nguyện. Sự độc đáo của mô hình này chính là việc tạo ra một cơ chế vừa đảm bảo quyền thỉnh nguyện của nhân dân, vừa giám sát thi hành pháp luật và giám sát văn bản pháp luật thống nhất, vừa giúp Hạ viện thực hiện được tốt chức năng nhiệm vụ của mình, vừa tránh được việc mâu thuẫn chồng chéo về chức năng thẩm quyền với các cơ quan của nhà nước.
Ủy ban dân nguyện của Singapore chịu trách nhiệm giải quyết các ý kiến kiến nghị của công dân, gửi đến ủy ban và báo cáo lại với Quốc hội. Nếu đơn dân nguyện chứa đựng sáng kiến pháp luật hoặc một đề nghị lập pháp thì đơn được gửi tới các ủy ban chuyên môn của nghị viện để xem xét.
Ở Thụy Sĩ, quyền khiếu nại của công dân được quy định trong hiến pháp. Tuy nhiên, nhà chức trách không xử lý đơn thư mà coi đó là nguồn dân nguyện để lưu tâm khi hành xử công quyền. Người nước ngoài và trẻ vị thành niên, pháp nhân cũng có quyền khiếu nại, không phải theo một hình thức đơn cố định.
Tại Scotland, Ủy ban dân nguyện của nghị viện có trách nhiệm bảo đảm mỗi đơn dân nguyện sẽ được đáp ứng bằng hành động phù hợp. Ủy ban dân nguyện còn chịu trách nhiệm xem xét sơ khảo những vấn đề được nêu lên. Ủy ban họp 2 tuần một lần, khi Quốc hội nhóm họp tiến hành cả các cuộc họp kín và công khai. Cơ quan này gồm 9 thành viên được bầu theo hình thức tỷ lệ đại diện của các nhóm chính đảng có chân trong Quốc hội Scotland. Ủy ban dân nguyện còn có thể tự mở các cuộc điều tra đơn dân nguyện, cho phép nguyên đơn có cơ hội trình bày và bảo vệ khiếu nại của họ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.